Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có nhiều lý do, có nhiều nguyên nhân thúc đẩy người ta hành động, thúc đẩy người ta làm một việc gì đó. Ví dụ, động cơ mà thúc đẩy anh chị em đến đây là gì? Động cơ nào thúc đẩy anh chị em đến đây? Là vì lòng thương xót. Động cơ mà thúc đẩy chúng tôi đến đây là vì lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa, lòng Chúa thương xót. Nếu mà không có lòng Chúa thương xót ở đây, chúng tôi chả đến đây làm gì. Nếu mà chúng tôi đến đây, chúng tôi không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, chúng tôi cũng chẳng đến làm gì. Nếu mà chúng tôi đến đây chỉ để xem hoa, xem cảnh, rồi cưỡi ngựa xem hoa, rồi dạo phố, ở đây có không? Không, đây không có. Nếu mà chúng tôi đến đây để mua sắm giống như đi shopping ấy, có không? Không luôn. Nếu mà chúng tôi đến đây để xem văn nghệ, để coi diễn nguyện ca sĩ sao, rồi hát, rồi múa, rồi thì đèn hoa cờ quạt, có không? Không. Động cơ thúc đẩy chúng tôi không phải là vì những cái đó, mà ở đây cũng chẳng có những cái đó. Còn ai mà nghĩ rằng có cái đó thì đến đây sẽ thất vọng. Cho nên động cơ mà thúc đẩy chúng tôi đến đây là vì lòng Chúa thương xót. Là vì lòng Chúa thương xót. To lên, động cơ thúc đẩy chúng tôi là vì lòng Chúa thương xót. Hiện tại cao lên, động cơ thúc đẩy chúng tôi đến là vì
lòng Chúa thương xót.
Chị em đến lòng Chúa thương xót, làm sao phải để cho người ta cảm thấy là mình có niềm sắc tín chứ. Động cơ thúc đẩy chúng tôi đến đây là vì
lòng Chúa thương xót.
Tất cả mình giơ tay lên nói một cách mạnh lên: động cơ thúc đẩy chúng tôi là vì
lòng Chúa thương xót.
Đó, phải làm như vậy. Như vậy để cho người ta thấy rõ ràng là chúng tôi đến đây là có một mục đích, chúng tôi đến đây là có một cái chủ đích, chúng tôi đến đây là có một động cơ thúc đẩy. Động cơ thúc đẩy lôi kéo chúng tôi đến là vì lòng Chúa thương xót. Vì chúng tôi tin vào Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót, mà lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan nói rằng là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi sai Con một của Ngài đến thế gian, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Đó, cái lý do là vì như vậy, là vì lòng Chúa thương xót kêu mời chúng tôi đến, mà Thiên Chúa yêu chúng tôi, yêu cái thế gian này đến nỗi, đến mức mà sai Con một của Ngài xuống thế gian này, để ai tin vào con của Ngài. Như chúng ta vẫn nói, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, để xem dơ cả hai tay lên gọi lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rằng là vì chúng con tin vào Chúa, mà Chúa nói rất rõ là ai tin vào con của Ngài, ai tín thác vào con của Ngài thì sẽ không phải chết, không phải chết về phần hồn, không phải chết đời đời, không phải trầm luân trong hỏa ngục. Ai tin vào con của Ngài thì không phải chết. Dĩ nhiên là cái chết về phần xác thì con người sinh ra ai cũng chết, nhưng điều quan trọng là cái chết về phần linh hồn. Mà chúng tôi tín thác vào Chúa, đấng nhiều lòng thương xót, thì tôi không phải chết nhưng được sống muôn đời. Có nghĩa là tôi được hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên quốc với Thiên Chúa. Vui không?
Vui.
Hallelujah. Chị em phải vui mà vỗ tay như vậy à? Vui không?
Vui.
Hallelujah. Khi mình diễn tả là phải diễn tả cho nó mạnh. Một là làm, hai là không làm, chứ không có làm lơ mơ. Vui không? Vui. Hallelujah. Nhìn thấy như gà chết, gà mà nút đi thun. Không được. Lòng tin của mình phải được diễn tả. Mà lòng tin mạnh bao nhiêu thì cái hình thức bên ngoài, cái diễn tả bên ngoài phải cứng, phải hùng, phải mạnh, phải rõ bấy nhiêu, để cho người ta thấy được là đó là lòng tin của chúng tôi. Nếu mà tôi giảng lời của Chúa, tôi không tin vào lời của Chúa, thì anh chị em sẽ cảm nhận rằng cha nói vậy chứ cha còn thấy cha nói yếu xìu à, chả có sắc tín gì cả. Anh chị em tin vào Chúa rồi Chúa ban ơn cho anh chị em mà có được sự sống đời đời. Anh chị em thấy gì đâu mà sống đời đời gì mà thấy như chết sớm rồi chứ có thấy đời đời gì đâu, thấy chết luôn ngay từ bây giờ. Cho nên khi mà mình đã sắc tín cái gì, nói cái gì, thì phải là với tất cả trái tim của mình, nó với tất cả cái niềm sắc tín của mình, để người nghe, người nhìn, người thấy phải thấy rằng đúng, đây là những con người có lòng tin thực sự, đây là những lời họ phát xuất từ trái tim của họ với một niềm sắc tín vững chắc. Nhưng mà thưa anh chị em, cũng có những người không phải làm vì lòng tin, không phải làm vì lòng thương xót, mà làm vì lòng ghen tức. Ở đây ta thấy trong bài đọc 1 sách Tông đồ Công vụ nói: bây giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa đốc, ra tay hành động đầy lòng ghen tức. Họ hành động vì lòng ghen tức. Có phải vì lòng mến Chúa không?
Không.
Mặc dù có thể lấy danh nghĩa là vì lòng mến Chúa, vì muốn bảo vệ hội thánh, vì lý cái danh nghĩa rất là kêu, rất là bóng, rất là nổi, nhưng mà thâm sâu bên trong họ không hành động vì lòng mến Chúa, vì yêu mến giáo hội, vì họ ra tay bắt các tông đồ, mà các tông đồ là những người mạnh dạn đi loan truyền một Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Trong khi chính thượng tế, các kỳ mục, các luật sĩ, các người có chức có quyền đã toa rập với nhau để mà lên án tử cho Đức Giêsu và giết Đức Giêsu. Cho nên bây giờ thấy rằng có một người nhân danh Đức Giêsu, có những người nhân danh Đức Giêsu mà rao giảng và làm được nhiều điều lạ lùng, dân chúng tuôn đến rất đông. Sau bài giảng của Phêrô, 3.000 người trở lại, rồi 5.000 người trở lại. Cho nên những thượng tế, những người có chức có quyền ở đó thời đó hành động vì lòng ghen tức, hành động vì lòng ghen tức. Ngày hôm nay cũng có những người hành động vì lòng ghen tức, mặc dù nhân danh giáo hội, nhân danh cái này, nhân danh cái nọ, nhân danh đức này, nhân danh đức kia, nhưng mà thâm sâu bên trong, như là vị thượng tế ngày hôm nay và những người theo ông, hành động chỉ vì lòng ghen tức. Mà khi đã ghen tức rồi thì nó mù quáng, không còn phân biệt phải trái, không còn phân biệt đúng sai, chỉ hành động cho thỏa, cho đã nê, cho đã cái tức của mình, cái ghen của mình. Cho nên là ra tay bắt các tông đồ, mặc dù các tông đồ không làm điều gì sai quấy, không làm điều gì trái pháp luật, không làm điều gì đụng chạm đến các người có chức có quyền cả, mà chỉ là một điều duy nhất là loan báo tin mừng phục sinh, loan báo Đức Giêsu đã sống lại, đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, đang tỏ hiện quyền năng của Ngài ra qua những điềm thiêng, qua những dấu lạ, qua những phép lạ mà Chúa ban cho các tông đồ để thể hiện được cái điều đó. Những người có chức có quyền tức lắm thưa anh chị em, ghen lắm thưa anh chị em. Cái ghen, cái tức nó làm con người ta bực, ghen tức bực, rồi thì hành động. Mà hành động thì bất kể đúng sai, bất kể phải trái, mình có quyền là mình cứ làm, mình có quyền là mình tha hồ ra tay sinh sát, chèn ép, bắt người ta phải theo mình. Nhưng thưa anh chị em, không được đâu, không được đâu. Quyền năng của Thiên Chúa mới là vô địch, quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa mới là trên hết. Còn quyền lực của con người không là gì nếu Chúa không cho phép mà làm được điều đó đâu. Chúa không cho phép thì không một sức mạnh nào, không một quyền lực nào, không một mãnh lực thế gian nào có thể chống phá được giáo hội, chống phá được công cuộc của lòng thương xót. Chúa cho phép nó xảy ra, Chúa cho phép họ làm những công việc đó chỉ để chứng tỏ rõ ràng rằng quyền năng của Thiên Chúa mạnh hơn hết tất cả. Cho nên họ tra tay bắt các tông đồ, Chúa để cho họ làm cái chuyện đó. Nhưng khi bắt các tông đồ giam trong ngục rồi, xiềng xích lính canh hết mọi thứ, có xong không? Có giữ được các ông không? Có thắng được quyền lực của Thiên Chúa không? Có thắng được ánh sáng không? Cái quyền lực của thế gian là bóng tối, còn sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa là ánh sáng. Quyền lực của thế gian là mạnh lên, quyền lực của thế gian là sức mạnh quyền năng lòng thương xót của Chúa là để chúng ta ánh sáng là tay phải, được chưa? Bóng tối là tay trái, được chưa? Quyền lực của thế gian là quyền lực thế gian là ánh sáng. Trời ơi, quyền lực của thế gian là ánh sáng. Chưa gì đã chối Chúa mà rồi. Nhưng mà có nhiều lúc chúng ta đã lầm lẫn như vậy. Đúng, cái người ấy nói đúng đấy. Có nhiều lúc chúng ta đã lầm lẫn rằng quyền lực của thế gian là ánh sáng, chúng ta chạy theo nó. Có nhiều người có chức có quyền và lầm tưởng rằng mình đang ở trong ánh sáng, rồi những kẻ khác theo Chúa, rồi cũng chạy theo những người có chức có quyền và bảo rằng quyền lực của thế gian là ánh sáng. Con cái của Thiên Chúa, con cái của ánh sáng, nhưng chạy theo bóng tối, chạy theo thế gian, chạy theo quyền lực của thế gian, và nói một cái oai phong rằng quyền lực của thế gian là ánh sáng. Oai lắm. Có lúc chúng ta thấy dường như là như vậy. Quyền lực của thế gian nó thắng thế, quyền lực của thế gian nó thắng mọi sức mạnh, mà con cái của Thiên Chúa gặp biết bao nhiêu là thử thách, bị chèn ép tư bề, bị o ép, rồi bị đe dọa, bị khủng bố đủ thứ hết. Cho nên lúc mình yếu quá, lúc mình mất lòng tin, lúc mình mất lòng tín thác, mình hoảng quá, dạ vâng, quyền lực của thế gian là ánh sáng, và mình chạy theo ánh sáng. Có không? Có không? Có. Có nhiều lúc tôi cũng bị cám dỗ vậy, cũng bị cám dỗ là chạy theo quyền lực của thế gian đi để mình được yên thân, chạy theo quyền lực của thế gian đi để mình được an nhàn, vừa an thân vừa an nhàn, ngu gì không chạy theo. Thấy không? Cho nên bảo rằng đó là ánh sáng. Còn đi theo Chúa mà sao mà cứ ở trong tối tăm hoài, đi theo Chúa sao mà cứ bị thử thách hoài, đi theo Chúa mà cứ bị đau khổ hoài, đi theo Chúa mà vắt thập giá hàng ngày hoài. Cho nên mình tưởng rằng đó là bóng tối. Đấy là cái cám dỗ của ma quỷ. Anh chị em đọc trong những lá thư không gửi lòng thương xót, tôi viết cho các thằng Satan, tôi viết cho các anh chàng Satan, tôi vạch mặt thấy rõ cái điều đó. Nó là bóng tối, nhưng mà nó đóng vai ánh sáng. Nó làm cho con cái của Thiên Chúa tưởng rằng đó là ánh sáng. Nó dụ dỗ, nó làm đủ trò, làm cho người ta bị mê hoặc, nó tung hỏa mù ra, làm cho người ta lạc vào mê hồn trận, tưởng rằng đó là ánh sáng, tưởng rằng cứ phải xây cất thật là nguy nga lộng lẫy, đó là ánh sáng, tưởng rằng cứ có số lượng là ánh sáng, tưởng rằng cứ có nhiều linh mục, nhiều tu sĩ thật nhiều giáo dân, đó là ánh sáng, tưởng rằng cứ rước sách cờ quạt linh đình tổ chức ăn uống thật là to, đó là ánh sáng, tưởng rằng cứ múa cứ diễn thật là hay, thật là hấp dẫn, đó là ánh sáng. Satan đó, tôi viết lá thư này cho nó xong, nó hành tôi gần chết thưa anh chị em. Viết xong, gửi cho nó xong là lên bản án tử cho mình. Anh chị em đọc những lá thư lòng thư xót, trong đó một lá thư gửi cho Satan, vạch mặt cho thấy rõ đó là bóng tối chứ không phải là ánh sáng, vạch mặt cho thấy rõ đó là âm mưu đen tối chứ không phải là ánh sáng. Và mình là con cái của Thiên Chúa, con cái của ánh sáng, thì nhất quyết không bao giờ được phép thỏa hiệp với Satan, thỏa hiệp với bóng tối, để an thân, để an nhàn, để an lạc, không có đâu. Đấy là giả tạo, đó là cái bóng tối nhưng mà mình tưởng là ánh sáng. Cho lúc nãy tôi nói rằng thế gian là bóng tối thì một số lại như thế, thế gian là ánh sáng. Và chúng ta cười, nhưng mà rõ ràng cười người hôm trước, hôm sau người cười. Và nếu mà có cười thì soi gương và cười chính mình, cười chính bản thân mình. Vì nhiều lúc tôi đây đã chạy theo bóng tối của thế gian mà cho đó là ánh sáng. Vì hào quang của tiền bạc, hào quang của thế gian nó sáng rực lên chứ. Kim cương sáng không? Kim cương sáng không? Đèn pha lê 1 tỷ watt sáng không? Mà chúng ta thấy gọi là kinh đô ánh sáng, rồi đêm ánh sáng, rồi dạ hội ánh sáng, rồi đủ thứ đèn điện tử tân kỳ, rồi cao cấp nhất được đưa ra, đủ thứ ánh sáng nó chiếu lập lòe. Nhưng mà trong ánh sáng đó tôi thấy hoàn toàn là bóng tối của Satan, của sự dâm dật, của sự ăn chơi, của sự hào nhoáng, của cái dáng vẻ bên ngoài mà người ta cho rằng đó là ánh sáng văn minh, đó là ánh sáng tân kỳ, ánh sáng điện tử, ánh sáng laser, ánh sáng lét lét liếc thì đó không biết. Và người ta cho rằng đó là ánh sáng, nhưng mà ta thấy rõ ràng cái ánh sáng mà mập mờ lập lè chập cha chập chờn thì lóe chớp nguy hiểm vô cùng. Nó đưa con người ta vào trong tội lỗi, những cái chốn ăn chơi, những night club, cái đèn nó mập mờ thấy không, chiếu chập cha chập chờn, rồi nó chớp đủ thứ hết, làm cho người ta hoa mắt, làm cho người ta lạc vào mê hồn trận. Đó là cái cám dỗ, đó là quyến rũ của Satan. Nó làm cho mình chú ý đến hình bên ngoài, chú ý đến cái số lượng mà quên mất chất lượng, chú ý đến những cái báo cáo, chú ý đến cái thành tích báo cáo mà quên mất cái thực chất nó như thế nào, chú ý đến những cái sự việc, chú ý đến công việc mà quên mất những cái con người, chú ý đến những cái vỏ, cái vẻ bên ngoài mà quên mất cái nội dung, cái chất sâu thẳm ở bên trong, đó là lòng tin. Mà Chúa nói rằng ai tin vào con người thì được cứu độ, chứ Chúa không bảo là ai có tiền thì được cứu độ, có không? Trả lời, ai có tiền thì được cứu độ, có không? Ai giàu có thì được cứu độ, có không? Ai có quyền lực thì được cứu độ, có không? Ai xinh gái đẹp trai thì được cứu độ, có không? Ai đẹp trai con này giàu hoặc giỏi thì cứu độ, có không? Không, nhưng mà ai tin vào con người thì mới được cứu độ. Ai tin vào con người thì mới được cứu độ. Con người viết hoa tức là Đức Giêsu đấy, chứ không phải cứ tin vào những cái con người thế gian coi chừng bé cái lầm, tin vào con người coi chừng ta bị lừa, tin vào con người coi chừng ta bị mê hoặc. Vì con người nó là thế gian, cho nên bóng tối nó khôn ngoan. Chú bảo con cái thế gian nó khôn ngoan hơn con cái của sự sáng. Con cái thế gian nó rình mò, con cái thế gian nó rình rập, con cái thế gian nó rình bắt, con cái thế gian nó tìm mọi cách để mà nó lôi kéo con người ta từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Vì Chúa nói rằng nó ghét những việc của ánh sáng lắm, nó khó chịu những công việc của ánh sáng lắm, cho nên nó tìm cách nó lôi những người ở trong ánh sáng vào trong bóng tối. Thôi đi làm chứng làm cái gì rồi người ta nói cho. Thôi lần chuỗi làm cái gì, lần lắm cũng vậy thôi, lần tiền sướng hơn, phải không? Phải không? Thôi đi đọc kinh làm cái gì, đi lòng thương xót làm cái gì, đi ăn chơi sướng hơn, phải không? Thôi dân cúng làm cái gì, của mình làm mình cứ sơi, mình cứ xài cho nó hết, chứ tội cho mấy đứa khác bắt ái bắt ế gì rồi mốt mình nghèo ai thương mày. Thôi ăn chơi cho nó sướng đây, phải không? Đó, cái ánh sáng mà mình đang sống nó bị bao nhiêu là bóng tối nó phủ vây, nó tìm mọi cách nó dập, nó tìm mọi cách nó làm cho dập tắt hết những cái ánh sáng của lòng thương xót. Anh chị em phải hết sức cẩn thận đề phòng. Nhưng anh chị em nghe cho rõ đây, sức mạnh của Thiên Chúa, quyền lực của lòng thương xót Chúa luôn luôn vinh thắng bóng tối quyền lực của thế gian. Nào làm lại thử coi, quyền lực của thế gian là bóng tối, là tay trái. Quyền lực của thế gian là mạnh lên, quyền lực của thế gian là ăn chơi, là tham lam, là đọc kinh, là rồi cho một tràng pháo tay thôi chị em. Ánh sáng là bên tay phải, nhớ nha, ánh sáng là bên tay phải. Sức mạnh lòng thương xót Chúa là tín thác, là cầu nguyện, là thực hành lòng thương xót, là khoe mã, là rồi cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Đó, chúng ta phải rất tỉnh thức chứ không thôi là cuốn lên. Nãy tôi thấy có bà ánh sáng bóng tối dừng, có ánh sáng bóng tối, cứ hai tay bà giờ ánh sáng bóng tối, tay nào bóng giờ hết. Chúng ta dễ bị như vậy, không biết đâu là sáng đâu là tối, người ta gọi là tranh tối tranh sáng. Thế chứ Việt Nam mình có câu hay lắm, đang lúc tranh tối tranh sáng này mày cứ vơ vét cho hết cho tao, đang lúc tranh tối tranh sáng này là kiếm được bao nhiêu thì kiếm mau lên cho nó sáng ra là hết. Thấy người ta thấy đó, cho nên lúc mà tranh tối tranh sáng là bắt đầu người ta làm những điều không tốt. Lúc mà đèn nó bật sáng lên mới lòi ra thấy đứa nào xấu đứa nào tốt, nó rõ liền. Tay một tay thì đang thò vô, vừa mới được bật điện lên thấy chết chắc liền, đúng không? Thấy đúng không? Đúng không? Cho nên thưa anh chị em, mình phải cầu nguyện mỗi ngày, cầu nguyện mỗi ngày, đến với lòng thương xót Chúa mỗi ngày, để cho chúng ta xác tín được rằng là ta đang sống ở trong ánh sáng. Các tông đồ là những người loan báo ánh sáng. Bóng tối thế lực của trần gian bắt các tông đồ giam vào ngục tối, xiềng xích lính canh đủ mọi thứ, có giữ nổi các tông đồ không? Không. Ban đêm thiên thần đưa các tông đồ ra khỏi ngục, xiềng xích vẫn còn kín cái cửa đó hoặc là bị đứt ra, rồi lính canh vẫn còn đó mà không làm gì được các tông đồ. Thiên thần đưa các tông đồ ra khỏi ngục, rồi các tông đồ ra khỏi ngục rồi, thôi đừng có đi giảng nữa, nó bắt đấy, nó giam nữa đấy, thôi về nhà đóng cửa lại. Các tông đồ có làm như vậy không? Thôi đừng có đi đọc kinh lòng thương xót Chúa nữa, người ta nói cho đó, thôi mình cứ ở nhà vậy, đừng có đi đến lòng thương xót Chúa nữa. Các tông đồ có làm như vậy không? Không. Càng cấm bao nhiêu, càng đe dọa bao nhiêu thì lòng tín thác càng mạnh bấy nhiêu. Cho nên vừa mới được đưa ra khỏi ngục thì các tông đồ đã ra đứng giữa công đường và loan báo tin mừng Đức Kitô phục sinh. Các thượng tế, các luật sĩ, những người có chức có quyền bàn với nhau là bây giờ bắt được ông chưa, giam vào ngục tối, mai đem ra xử. Lính đi bộ mỗi mấy rau giảng đây cho ta, đâu rồi, Nó đâu rồi? Đi đâu rồi? Nó trốn rồi. À, nó không có trốn, nó ra khỏi ngục chứ nó không có trốn. Trốn là khác, trốn là ra khỏi ngục là trốn luôn, đi tìm bắt không được. Còn đây không có trốn, đường chính chính bước ra khỏi ngục và tiếp tục loan báo tin mừng phục sinh. Mấy ông thượng tế, mấy người có chức có quyền đi tìm bắt, thấy các ông ấy vẫn đang đứng giảng, không có sợ, không sợ, cho nên họ không dám mạnh tay, không dám dùng bạo lực để trấn áp các tông đồ, vì sợ dân chúng chỉ đến thôi mời mấy ông về điệu các tông đồ trở về ngục, chứ không dám dùng áp lực đe dọa khủng bố các tông đồ, vì họ sợ dân chúng, vì người dân tin vào Chúa, tin vào lời giảng của các tông đồ. Cho nên thế lực của thế gian sợ dân chúng không phải là sợ sức mạnh của dân chúng, nhưng mà sợ lòng tin của dân chúng. Người dân tay không mà, người dân thấp cổ bé miệng làm gì được. Còn mấy ông thượng tế, mấy ông luật sĩ có chức có quyền, mấy ông có lính nữa, ông chấn áp mấy hồi, nhưng họ không dám động đến các tông đồ, là vì họ sợ dân chúng, sợ lòng tin mà dân chúng có. Mà sợ lòng tin của dân chúng có nghĩa là họ sợ Thiên Chúa. Thế gian, thế lực của thế gian phải sợ quyền lực, sức mạnh của Thiên Chúa. Sức mạnh, quyền năng của lòng thương xót, của ánh sáng phải thắng sức mạnh của thế gian, của bóng tối. Anh chị em tin chắc chắn như vậy. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ. Cho nên khi anh chị em đến với lòng Chúa thương xót, có thể anh chị em gặp khó khăn, có thể anh chị em gặp thử thách, có thể anh chị em gặp khủng bố, gặp cản trở, gặp biết bao nhiêu là lời ra tiếng vào, đàm tiếu vân vân. Chúa nói đừng sợ. Chúa nói
đừng sợ.
Chúa nói
đừng sợ.
Chúa nói
đừng sợ.
Đó, mình phải mạnh dạn nói như vậy. Chúa nói đừng sợ thì chúng ta cũng
đừng sợ.
Chúa nói đừng sợ, bà này bảo cứ sợ là sao mà. Đó, lòng tin của mình có tin hay không tin là phải trải qua thử thách như vậy. Còn mọi cái này, nó cứ xuôi chèo mát mái, mọi cái nó cứ êm như nước chảy, thì chúng ta thấy rằng lòng tin của mình có chắc là thật hay không. Phải trải qua thử thách mới biết, con mới biết rằng con vững tin, hay là con mới biết lòng tin con rỗng không. Thử thách thì mới biết, trải qua thử thách thì mới biết. Cho Đức Giê-xu nói là ai tin vào con của người thì cái lòng tin ấy phải trải qua thử thách, là cuộc chiến giữa bóng tối và cuộc chiến giữa ánh sáng và quyền lực của thế gian là sức mạnh của Thiên Chúa là ánh sáng và bóng tối. Cái nào thắng cái nào? Ánh sáng và bóng tối. Cái nào thua cái nào? Vẫn chưa phải xác tín mạnh lên bóng sáng. Hoảng rồi. Khi mà có cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng là bắt đầu hoảng rồi. Lúc nói không thì dễ, nhưng mà giữa lúc mình phải biện phân đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối, giữa lúc phải lựa chọn ánh sáng và bóng tối, khó lắm thưa anh chị em. Vì tôi biết rằng tôi lựa chọn ánh sáng là tôi lựa chọn đứng về sự thật, mà sự thật thì mất lòng, sự thật thật thà thì thua thiệt. Còn tôi lựa chọn bóng tối, bóng tối, cái sức mạnh của bóng tối nó ghê lắm, nó đe dọa tôi hàng ngày, và bóng tối thì có lợi. Ta bảo rằng thật thà thì thua thiệt, đó là ánh sáng. Còn bóng tối lươn lẹo lại lên lương, ngon lành. Thế không? Thật thà thì ăn cháo, láo nháo thì ăn cơm, mà thằng lôm côm nó ăn hủ tiếu. Cho nên lúc đó liệu tôi có dám đứng về bóng tối hay không? Xin lỗi, tôi có dám đứng về ánh sáng mà chống lại bóng tối hay không? Cái quyến rũ của bóng tối, cái sức mạnh của bóng tối nó hấp dẫn lắm. Một là nó hấp dẫn, nó hút tôi vào, hai là nó đè tôi xuống. Một là nó hút, hai là nó đè. tôi có chịu nổi không? Không chịu nổi đâu. Anh chị em không biết như thế nào, bản thân tôi thấy con thua chuôi. Nếu mà nó hút con là con tới luôn, nếu mà nó đè con là con bẹp dí liền. Cho nên con sẽ nói: bóng tối ơi, tao chịu thua mày rồi. Nhưng con cái của lòng thương xót Chúa, Chúa nói đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Ánh sáng đã thắng bóng tối, sự sống đã chiến thắng tử thần, sự chết. Dù bây giờ còn là cuộc chiến, vì chúng ta sẽ đến một ngày mà mọi sự phải đặt hết tất cả dưới chân Chúa, dưới chân Đức Giêsu Kitô. Cho đến ngày đó thì ta vẫn phải chiến đấu. Và để cho anh chị em vững tin, xin mời anh chị em lắng nghe những lời chứng của những con người đã chiến đấu và ánh sáng đã thắng bóng tối. Mời anh. Sau cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, nơi anh thế nào? Chia sẻ cho mọi người được ơn gì của Chúa.
Chào con, được ơn của Chúa là từ tháng 11 là con bị ốm. Con đi 4 bệnh viện đều thì trả về. Thế là con, nhà con mới xuống quê ngoại mới biết được tin của cha.
Mà bệnh gì họ, bệnh viện bệnh gì mà họ trả về?
Cho con nó bị não với lại bị phổi, mất một bên phổi trái. Thế là coi như là nhà con mới xin được cái điện thoại chứ lại của cha. Thế mới nhắn tin cho cha, thì 9 giờ hôm sau cha nhắn lại cho con là cứ yên chí. Cha đã khấn, cộng đoàn khấn cho lúc 3 giờ. Thì con cứ yên chí, thế là anh cha đến thứ 5 tuần phục sinh tuần thánh là con dậy được. Con dậy được, con đi lễ được, cho đến ngày nay là con tối qua là sáng qua là con quyết tâm con đi bảo cha để làm chứng sự thật là con đã Chúa đã chữa con.
Rồi mấy anh chị em cầm này lên, tôi nói là ánh sáng đã thắng bóng tối nha. Ánh sáng đã thắng
bóng tối.
Cầm lên cầm cuốn sách lên dây cao lên. Ánh sáng đã thắng
bóng tối.
Mãi lên, sự sống đã chiến thắng. Sự sống với sự chết, chứ còn gì? Sự sống với chiến thắng thằng chết là cái thằng. Sự sống chiến thắng sự chết. Sự sống đã chiến thắng. Ánh sáng đã chiến thắng. Chú mạnh lên chứ, yếu quá không còn xác tín nổi nữa. Ánh sáng, sự sáng đã chiến thắng. Mạnh lên, bóng tối đã chịu thua. Bóng tối đã chịu thua ánh sáng. Nhớ dùng bóng tối và ánh sáng. Hôm nay phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, được không? Cầm sẵn sàng, đúng không? Hô là làm liền nhé. Rồi, đó là một người, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Phạm Công Nghiêm, du xe Phạm Công Nghiêm, con ở xứ Đằng Lũ, tỉnh Thái Bình.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 69 tuổi.
Vâng, một người 69 tuổi ở tỉnh Thái Bình lặn lội từ ngoài Bắc vào đây để làm chứng rằng ánh sáng đã chiến thắng bóng tối, sự sống đã chiến thắng tử thần, sự chết. Qua căn bệnh viêm não, qua căn bệnh bị phổi của anh mà các bác sĩ, các bệnh viện đã trả về. Rồi hôm nay còn muốn nói gì cho cộng đoàn nữa hay không?
Dạ con chỉ làm chứng với Chúa là con đã, Chúa đã chữa con như vậy. Mà còn con xin Chúa, xin Chúa và người cha và cộng đoàn khấn cho con là con có hai đứa cháu, nó lại đi đời, đi lương mà giờ nó trở lại đạo rồi. Nhưng mà giờ cha là nó bỏ Chúa từ hôm 12 tháng Giêng cái này. Cha là cũng làm phép đạo đầu cuối rồi. Thế nhưng mà giờ nó bỏ, nó gia đình nó bán cửa chùa rồi là nó cứ đi chùa. Cha giờ nó quyến cả chồng nó đi mất rồi. Thế nên con làm xin cha khấn là cho lại để cháu trở lại.
Thưa anh chị em, đó cái cuộc chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối đó. Cuộc chiến nó không phải là chung kết đâu, chưa. Anh chị em đã ngồi đây đã chung kết chưa? Đã chắc chắn là mình ở trong ánh sáng mãi chưa? Tôi chỉ biết lúc này ở đây bây giờ tôi đang ở trong ánh sáng. Lát nữa ra về coi chừng bóng tối nó lại dụ tôi. Tôi vừa mới rước mình thánh Chúa xong, tôi vừa mới đi xuống, một người nó đụng nó dẫm vào tôi cái: sư bố mày, thì bà mới rước lễ xong đó nha, bà không rước lễ là bà xé xác mày ra nha. Thì ta thấy rõ ràng là mình vừa mới ở trong ánh sáng lại bước vào bóng tối liền. Thấy không? Thấy không? Rồi ra ngoài kia có khi mình gặp tiền rớt, bóng tối lại dụ lấy đi tiền rớt thu nhập để làm cái gì, lấy xài chứ để làm gì, của chùa không lấy uổng lại lấy xài. Cho nên ánh sáng bóng tối nó luôn luôn nó quyến rũ mình, nó làm cho mình mập mờ. Vì Vì thế mà người anh em này đúng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho hai đứa cháu của con. Nó đã vào ánh sáng mà bây giờ nó trở lại bóng tối rồi. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa nói ta đã thắng thế gian. Bây giờ là cuộc chiến đấu, và cuộc chiến đấu ấy rất cần sự cầu nguyện của anh chị em mình, để những người đang ở trong bóng tối thấy được ánh sáng của Chúa. Vậy thì cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và tập mà sách này con về không phải cho con, nhưng mà cho cái người mà đang ở trong bóng tối đó, nha. Rồi tập sách Những lá thư không gửi lòng thương xót, hai tập, tập 1, tập 2 con về cho người đang ở trong bóng tối. Nói là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho hai người đó nha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, bà đang ở trong bóng tối hay ánh sáng? Đang ở trong bóng tối hay ánh sáng?
Thì cha con ở trong bóng, ánh sáng ạ.
Trong bóng sáng. Ánh tối và bóng sáng. Rồi, có khi chúng ta lập là lập lờ như vậy đó, bóng tối và ánh sáng. Rồi nói
thưa cha, cái hôm mà 15 tháng 1 cha đã ban cho chúng con được 12 gia đình 12 cái máy, thì con cũng có đưa vào, con đưa cho họ, thì con bảo đây là tin mừng của cha Long.
Tin mừng của Chúa Giêsu chứ tin mừng của cha Long bây giờ nói vậy. Tin mừng là tin mừng của Chúa chứ không có tin mừng của cha Long. Tin mừng Đức Giêsu Kitô nha, tin mừng của Chúa.
Thì họ cứ bảo con bảo thanh kiều cha Long, con không biết thanh kiều là cái gì.
Thanh kiều là cái gì anh chị em? Thanh kiều là gì? Thanh kiều là gì?
Thanh kiều là cảm ơn.
À, thanh kiều là cảm ơn Chúa thôi. Họ ở đâu mà họ có biết thanh kiều?
Kinh tế ạ.
Kinh tế mới mà biết thanh kiều ấy.
Thì bây giờ hôm ấy là ngày rửa tội đấy, thì chị em chúng con cũng có tổ chức đưa họ ra tới nhà thờ thờ Diễm hay gì là 7 cây số, thì cha rửa tội cho họ.
Bao nhiêu người?
12 gia đình ạ. Thì còn 10 gia đình họ thấy vậy, họ lại bảo cho tôi như thế vậy đi. Con bảo vậy này, thôi để học kinh xong đi. Trước nhất là phải tin vào mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, rồi những 10 điều răn của Chúa, rồi...
Rồi xong nữa, rồi xong nữa.
Rồi học tất cả những các cái kinh ở trong sách này, con cũng giao cho họ, họ học. Thì hôm chủ nhật lễ mừng, chúng con có chở gạo vào, mì tôm vào, thì chẳng may ra cái xe nó bị úp đi. Thì tất cả 6 chị em thì cái xe câu nó lật lên cho, thì Chúa ban cho chẳng ai làm sao.
Còn mì có sao không?
Không ạ. Còn con thì bé nhất, con chui vào cái góc ấy thì họ nôi con ra được trước.
Thưa chị em, có nhiều người chở đồ mà lúc mà xe nó lật chả có hỏi thăm người có sao không, mà chỉ hỏi thăm mì có sao không. Ngày xưa tôi ở trong nhà dòng có ông thầy quản lý, ông già, thì quản lý là người giữ đồ kỹ lắm, cho nên là anh em chúng tôi muốn ăn gì thì khó khăn lắm, mà bé nghịch mà, cho nên hay chọc với ông thầy. Thì lúc mà tối tối để cái ghế gỗ ngang à, rồi thầy đi, thầy vấp một cái té ra hỏi cái ghế có sao không thầy. Tức không chửi vào tao gãy chân đến nơi, nó còn chẳng thèm hỏi mà nó cứ hỏi cái ghế. Và tại vì lúc mà thầy khỏe đó, thầy cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thầy cất đi, thầy có hỏi cho có cho chúng con ăn cái gì đâu, thầy có thương cái thằng đang thèm rõ rãi ra đâu, mà thầy cứ cất vào kho. Cho nên bây giờ thì thầy bị như vậy là nó cứ chọc thầy là cái ghế có sao không thầy. Thì chúng ta thấy là nhiều khi mình để ý đến sự vật, đồ vật mà quên mất con người. Như vậy nếu mình để ý đồ vật mà quên con người, đang ở trong ánh sáng hay bóng tối? Phải biết chứ mà không dám trả lời à. Ở trong ánh sáng hay bóng tối? Nếu mình chú đến con người hơn đồ vật, hơn sự vật, ở trong bóng tối hay ánh sáng? Rồi sau đó thì cái xe nó lật, bà chui ra được, rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Thì cha chẳng có làm sao nữa, ai không ai làm sao vậy, rồi lại vào trong rồi cũng phát gạo, phát mì tôm, dầu ăn giúp cho họ xong. Thì 10 gia đình họ cũng cứ níu lấy chúng con, họ bảo cứ cho họ như thế vậy, là cho họ được chịu phép rửa tội như vậy ạ. Rồi còn cái con thì con mắc phải một cái bệnh, con đi nhà thương nào cũng họ cũng không chữa nổi con, vì máu mũi con ra ngày đêm, đêm có khi cả hai nốc giấy chưa đủ, thì con cũng không biết làm sao được. Có người họ giúp con 20 thang thuốc, thì con cũng đang uống, thì chú con cũng uống, mỗi một lần con uống thì con cũng bưng lên, con bảo này Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, xin Chúa cứu con. Con uống thuốc này nhưng mà do lòng thương xót của Chúa chữa lành cho con, thì hơn một tháng nay con chưa thấy gì hết. Thì con cũng cảm ơn Chúa, và con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Máu còn chảy không?
Thưa cha, hơn một tháng nay thì không thấy nữa.
Rồi, tặng cho bà cái máy để bà tiếp tục bà đi làm công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa ấy, nha. Một chiếc là chúng tôi đã tặng cho bà ấy, bà ấy đưa về cho 12 gia đình. Và 12 gia đình ấy họ đã nghe cái máy và họ đã quay trở về, và họ đã được cha xứ rửa tội. 12 người ở trong vùng sâu vùng xa, và những người vùng sâu vùng xa nói thank you. Bên đó thấy anh đoàn hoàng, đó là cái điều mà thấy cũng thấy nó vui vui. Rồi còn lại 10 gia đình thì họ mong ước, chúng ta thấy họ có lựa chọn là bà này bà đưa máy, rồi bà ấy đưa mì đưa gạo cho 10 gia đình. Nhưng mà 10 gia đình ấy không dừng lại ở cái chỗ gạo với mì, nhưng mà nói rằng tôi muốn được như 12 gia đình kia. Muốn được như 12 gia đình kia là muốn được làm con cái của Chúa, chứ không phải là muốn gạo, muốn mì. Đôi khi chúng ta dễ bị lầm tưởng, hoặc là cách thức truyền đạo của mình là có thực mới vực được đạo, rồi cứ bảo là theo đạo thì có gạo mà ăn, phải không? Không phải như vậy đâu. Ai tin vào Đức Giêsu thì được cứu độ, chứ đâu phải tin vào gạo, tin vào tiền mà được cứu độ. Mình đi loan báo tin mừng phải có niềm sắc tín như vậy, phải có niềm sắc tín rằng là cho họ tin vào Chúa, và chính Chúa sẽ ban gạo, ban mì, ban sức khỏe, ban thuốc men cho họ, miễn là họ phải tin vào Chúa trước. Đừng bao giờ bảo là cho tôi gạo đi rồi tôi tin vào Chúa, đừng đặt điều kiện như vậy, vì như vậy thì chẳng có nghĩa gì là tín thác cả. Tín thác lệnh Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa là con tin vào Chúa, dẫu có gạo hay không có gạo con vẫn dẫu khỏe hay yếu con vẫn dẫu giàu hay nghèo con vẫn có mì hay không có mì con vẫn đấy. Phải cho họ cái niềm tin như vậy, và mỗi người chúng ta phải tín thác vào Chúa, sống cái niềm tin đấy như thế, chứ không phải có gạo có mì rồi mới tin. Cho 10 gia đình ấy bảo rằng là tôi muốn được như 12 gia đình kia, tức là được làm con của Chúa, được lãnh nhận bí tích rửa tội, chứ không phải chỉ dừng lại ở có gạo có mì. Tôi tặng thêm cho bà những lá thư không gửi tập 1 tập 2 nhá.
Cha cảm ơn cha. Thưa cha, 10 cái gia đình đấy thì con cũng ra con trình với cha ở xứ đấy, thì cha cho phép là đến lễ Đức Chúa Thánh Thần thì được chịu phép rửa tội. Con xin cha.
Hallelujah. Rồi, công đoàn sẽ cầu nguyện cho 10 gia đình ấy nha.
Cho họ mấy cái máy.
Rồi, rồi tôi sẽ gửi cho họ, tặng cho họ mỗi người gia đình một cái máy nữa nha. Là 10 cái máy phải không? Rồi 10 cái máy, rồi đưa 10 cái máy cho bà cụ, bà nhớ gửi cho họ nha.
Vâng.
Nha.
Vâng.
Nha.
Vâng.
Nha. Rồi, mời không.
Chưa hết cả ơn khí.
Ông được ơn gì của Chúa, nói to lên, ông phải nói mạnh, nó phải nói to lên, lầm chứng nó phải nói to lên, ánh sáng phải rõ ràng, to, rõ.
Vâng. Con là anh Tôn Nguyễn Văn Đức. Con ở Long Khánh. Con năm nay là 72 tuổi.
Rồi, ông Đức ở Long Khánh 72 tuổi. Ông Đức được ơn gì? Ông nói to cho mọi người nghe.
Trung tuần tháng 2 vừa qua, con bị một cái bệnh tức là biếu tuyến tiền liệt. Đi con đi bệnh nhân thì bệnh nhân người ta nội soi người ta thấy người ta ghi là cái biếu là biếu độc, mà người ta nói là thường là chỉ lấy sanh tiết một lần thôi là đủ rồi, mà con phải lấy tới 12 lần. Khi người ta tìm thấy 12 lần như vậy, người ta bảo dáng ở tại cửa bệnh viện thuê nhà ở đấy sau 3 ngày để lấy kết quả. Thì 3 ngày sau thì kết quả chúa thương thì ở bệnh viện cho biết là biếu lành. Nhưng mà trước khi con đi làm sanh tiết 12 lần thì con có nói cháu là điện lên xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bởi vì con biết là người ta nói một lần thôi làm sanh tiết đã đủ tìm thấy bệnh rồi. Mà đến tới 12 lần thì con nghĩ đời chắc có lẽ chỉ đến đây là cùng rồi. Nhưng mà con tin rằng Chúa không bỏ con. Cho nên con đã nói cháu là con điện ngay lên xin nhắn tin cho cha. Thì sau nửa tiếng đồng hồ cha báo lại là 3 giờ chiều cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và 5 giờ có thánh lễ và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Ngày hôm nay con lên làm chứng trước mặt cộng đoàn là tất cả những gì Chúa đã ban cho con trong thời gian vừa qua. Sau một tuần là con về, con nghỉ 2 tuần là con tiếp tục đi lao động bình thường. Mà hiện bây giờ sức khỏe con rất tốt. Đó.
Thời mấy ông lại nhận cái món quà lòng Chúa xót. Ông có mấy năm trăm bài giảng chưa?
Dạ con thì con đi mua chứ con chưa có.
Mua. Vậy thì ông mua mà ông chưa có, vậy thì ông mua để ông để đâu rồi?
Không, thưa cha con mua, nhưng mà con mua tới 3 cái. Là 2 cái con đã len lỏi, con đưa vào cho 2 gia đình. Một gia đình đó là người ta hầu như không có công giáo, con đưa vào được 1 cái, còn 1 cái nữa, một gia đình người ta gặp khó khăn. Rồi. Có đi vào hiệp hội lòng thương xót Chúa, nhưng mà người ta không có điều kiện. Rồi. Cho nên con tặng thêm 1 cái nữa là 2 cái. Rồi. Còn 1 cái thì con đang theo dõi bài giảng của cha.
Vậy là có chưa?
Con có của con là con mua rồi.
Rồi, bây giờ rồi tôi tặng cho ông một cái món quà nhỏ làm kỷ niệm. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Để Chúa đồng hành với ông. Mặt trước là Chúa Giêsu với câu lệnh Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Mặt sau là Thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng Chúa thương xót, để xin Chúa gìn giữ cửa nhà gia đình của ông nha. Và đây là những lá thư không gửi. Ông có chưa?
Dạ cái gì là con chưa có.
Con... ông mua chưa?
Chưa, con cũng không biết.
Rồi. Rồi. Đây gửi tặng cho ông. Đây là những lá thư không gửi tập 1. Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa tập 2 nha. Xin Chúa chúc lành cho ông. Thưa anh chị em, đó, chúng ta là những người mà đã ở trong ánh sáng thì phải đi lôi kéo những người đang ở trong bóng tối để họ cũng được ra ngoài ánh sáng. Có 3 cái. Một cái tặng cho một người chưa biết Chúa, một cái tặng cho một người biết Chúa nhưng chưa biết lòng thương xót của Chúa. Anh chị em tiếp tục làm công việc đó đi. Thưa anh chị em, ánh sáng sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu ánh sáng không làm cho bóng tối được tan đi. Ánh sáng sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu ánh sáng không đưa những người ở trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Chị đang ở bóng tối hay ánh sáng? Ra đây, lên đây, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Maria Lê Thị Tinh ở Thuận Giáo sư Thuận Nghĩa ở địa phận Vinh. Con được mấy tháng nay mà được 3 ơn thông luôn là con.
Mấy tháng nay được 3 ơn rồi. Dạ. Rồi, đứng thẳng. Ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là em dâu của con là bị khớp mà dự được nhân tin vào cha chương cầu nguyện cho là nay đi lễ được. Mà ơn thứ hai là
rồi. Ơn thứ nhất là em dâu bị bệnh khớp mà đã được Chúa chữa lành. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cháu con hôm lễ to là đi học về là đau đầu nôn, thì là trong lúc bộ trở ra viện khám về để đi học thì lại bệnh nặng qua là nhập viện, mà nôn mạnh qua là nằm cứ giật từ nào thì mắt mờ luôn không thấy nữa. Thì lúc đó là ở huyện là chuyển vào Vinh được một đêm là chuyển ra Hà Nội. Là đang lúc là em cháu con là giật từ nào thì mắt mờ không thấy nữa. Thì bác sĩ chữa xong là được 10 ngày. Đang lúc là mắt cháu con là bình phục lại. Thì bác sĩ khen là cháu con là mau bình phục. Thì con điền về con hỏi thăm gia đình. Thì bố cháu nói lúc cháu đi viện thì bố cháu nhắn tin vào cha. Thì cha nhắn lại là cầu nguyện cho cháu con mấy lắm, được mấy bộ ngày là cháu xuất viện về, nay đã bình phục đi học được rồi ạ.
Lời ơn thứ hai là đứa cháu đã bị nôn mửa rồi
bị
não.
Dạ.
Vâng, và sau 15 ngày thì đã được bình phục và đi học trở lại.
Dạ.
Còn ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là lúc cháu đi làm thì có một bạn là nói là hôm nay là trực chị em bệnh nhân thì cháu hỏi bệnh gì. Thì chị nói là bệnh ung thư gan. Thì cháu hỏi là ung thư gan là có tin chua không? Tin chua thì cho mượn cái mày của cha. Thì tin chua thì cho mượn, mà không tin thì đừng có vào mượn. Thì đang lúc về đến nhà thì anh ấy vì gọi điện vào hỏi có mượn, chỉ có cho mượn không? Nói có, hỏi là có số của cha Long không? Nói có. Thì vào là con cho mượn máy với số vào chỉ nghe một đêm. Xong sáng mai là nghe là chỉ thích, là chỉ nói ngủ ngon là cháu cho chỉ luôn. Thế nay là chỉ được mà được rửa tội hôm thứ hai ạ. Chứ con mừng nhất là chỉ được rửa tội. Và gia đình họ cũng tin mà nay bị chỉ lại nặng bình hơn là chỉ xin cầu nguyện mà chỉ viết một cái lá thư với chụp hình. Thì con không gặp cha được, lúc ấy là con bỏ vào trong thùng ạ. Trong thùng và đã cầu nguyện đó là chỉ chụp hình mà nay chỉ nặng lắm. Thì xin cộng đoàn, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị.
Thưa anh chị em, nếu mà chữa ơn phần hồn với ơn phần xác thì phần nào cần phải chữa hơn? Phần xác hay phần hồn? Phần hồn. Mà người chị em ấy đã được chữa về phần linh hồn, đã được ơn làm con của Chúa nhờ cái máy 500 bài giảng mà chị đưa cho người chị em ấy. Và chị hỏi rằng tin thì mới cho mượn, mà không tin thì không cho mượn. Nhưng mà lần sau chị nói với là tin thì cho mượn mà không tin cũng cho mượn. Tại vì có thể người ta chưa tin, nhưng mà khi người ta nghe rồi thì người ta tin. Chứ đâu phải người ta tin rồi người ta mới nghe, đúng không thưa anh chị em? Cho nên chúng ta cứ mạnh dạn. Họ đang ở trong bóng tối mà, cho nên mình đưa cái đèn đến cho họ. Đây là cái đèn, phải cầm lấy. Có phải là họ tin hay không tin họ mới cầm không? Cứ cầm đi rồi sẽ sáng. Tại vì tự cái đèn nó là sáng rồi. Mà họ ở trong bóng tối thì họ cầm cái đèn thì họ sẽ được sáng. Và khi họ thấy sáng rồi họ mới tin vào cái đèn. Anh chị em hiểu không ạ? Cái đèn ánh sáng đây. Biển cô này đang ở trong bóng tối. Tôi cầm cái đèn nói chị đang tối không? Tối không?
Dạ tối ạ.
Tối vậy thì cầm cái đèn này cho nó sáng. Cầm không?
Có.
Chị cứ cầm. Mặc dù chị chưa tin, nhưng mà chị cứ cầm. Rồi cái đèn nó tự nó tỏa sáng. Rồi khi chị thấy cái đèn nó sáng, chị nhìn, ủa, cái đèn sáng. Tại sao nó sáng? Nó sáng như thế nào? Chị tìm hiểu rồi dần dần chị sẽ tin vào đấng là ánh sáng, là Đức Giêsu Kitô. Nhớ nha, thưa anh chị em, chúng ta trong cuộc chiến đấu bóng tối và ánh sáng, mình phải rất khôn ngoan, phải rất tỉnh táo để đừng cho bóng tối nó làm mình mờ mắt mà không thấy được ánh sáng của Đức Giêsu Kitô. Và tặng cho chị, cho người chị em ấy hai cuốn sách này.
Dạ.
Những lá thư không gửi, trong đó có một lá thư tôi gửi cho các bệnh nhân. Vì lúc đó, trong 3 năm vừa qua, chính tôi cũng là người đang nằm trên giường bệnh. Tôi viết lá thư gửi cho những người bệnh trong lúc tôi cũng đang nằm trên giường bệnh, vừa mổ 3 cái luôn một lúc, vừa mổ cổ, vừa mổ bụng, vừa mổ tay, cùng một năm. Cùng một lúc, cùng một thời gian 3 năm đó thì bố tôi chết, rồi chị tôi chết, rồi tôi thì mổ 3 cái, mổ cổ, mổ bụng, mổ tay. Khi mà mổ cổ, tuyến giáp, u tuyến giáp, thì người bác sĩ mổ nghe nói giới thiệu, được một bác sĩ Công giáo giới thiệu đây là một linh mục đang giảng đạo cho cả bao nhiêu ngàn người. Thì ông bác sĩ ông ấy sợ, Ông bảo nếu vậy thì mổ cái cổ này có khả năng, có nguy cơ là ông linh mục này sẽ không nói được nữa, vì nó đụng đến dây thanh âm. Cho nên chỉ một mm, một phần ngàn thôi, nhích một tí thì ông này một là tắt tiếng, hai là mất tiếng, ba là câm luôn, không nói gì được nữa cả. Thì lúc mà họ gây mê tôi rồi thì ông bác sĩ ông ấy nhìn thấy một cái khối, một bùi nhùi nằm trong cổ. Ông gọi điện thoại cho cái bà bác sĩ công giáo bảo tôi sợ quá, cái điều này chắc nguy cơ rồi, nhưng mà phải lấy ra thôi, chứ không lấy thì nó nằm một đống này nguy lắm. Mà lấy cái này thì nó đụng với thanh âm thì ông cha này là ông linh mục này chết chắc, là tắt tiếng rồi. Cho nên họ đành phải lấy ra. Lấy ra thì sáng hôm sau ông ấy vô, ông vô ông gặp hỏi thăm tôi. Tôi đâu biết ất giáp gì đâu, mình mẩu xong rồi lúc gây mê rồi mình tỉnh lại, thấy mình đang nằm uống nước tỉnh queo chả nói. Thì ông đến hỏi thăm sao linh mục khỏe không. Tôi nói khỏe. Sao linh mục ăn uống được không, thấy sáng giờ cũng uống được đi nước. Thì ông ngồi nói chuyện một thôi một hồi, tôi cứ nói như đang nói với anh chị em. Ông ấy giật mình, cái ông ấy về ông gọi cho bà bác sĩ công giáo bảo wow, phép lạ. Bảo chuyện gì, tôi mổ cho ông này tôi sợ quá, tôi sợ là giáo dân nó kiện, vì ông không nói được nó đến nó kiện tôi chết. Nhưng mà may quá tôi vô tôi hỏi thăm, sáng mới mổ tối hôm qua mà sáng rồi ông nói ào ào, nó như không có chuyện gì xảy ra. Mà lúc đó tôi không có biết, mãi khi mà xuất viện rồi thì cái bà bác sĩ công giáo bảo mới kể lại. Thì lúc tôi nằm bệnh viện tôi viết lá thư gửi cho những người bệnh nhân, gửi cho những người bệnh, đây tôi gửi lại cho chị, đã có nơi để gửi cho những người bệnh, để người bệnh ấy đọc đi và thấy rằng tuy đau mà không khổ, đau bệnh nhưng mà không khổ đâu, thì luôn có Chúa ở cùng. Rồi được rồi, mời chị về chỗ, nói tặng người gửi món quà đó cho chị ấy cho tôi nhá. Nãy có một chị nào muốn giơ tay nhỉ, chị phải không? Rồi một người cuối cùng rồi, nghe chị em giơ tay, nhưng mà ánh sáng còn nhiều lắm để dành.
Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Vừa qua thì con bị có cái cục u sau móng mà con.
Cái gì?
Cục u sau móng mà con vào Huế thì họ dù là về kiếm tiền mà mù, nhưng mà con về là con sợ quá, con cứ cầu nguyện. Rồi sau bắt đầu con xin số của cha, là con nhắn tin cho cha, là cái bữa hôm bữa tháng 12 Tết là con nhắn tin là không thấy cha nhắn lại. Sau mấy ngày đó là con gái của con nhắn là cha nhắn lại, nói đi 3 giờ chiều là cha cầu nguyện, 5 giờ là cha dâng thánh lễ cho con. Xong bắt đầu con cái nữa là nằm liệt giường mấy ngày luôn, nhưng mà con vẫn mượn cái đài là họ đến đây đi giao niềm tin mừng mua về. Là con nghe cái đài 2 ngày 2 đêm là tự dưng là con dậy đi được, với là không tê tay chế chân nữa. Từ đó là con 3 giờ chiều lúc nào con cũng cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Là từ hôm nay chỉ có một tí nhỏ nhỏ nữa thôi cha. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con là được ơn.
Vậy con đi lại được chưa?
Dạ chứ con đi lại bình thường cha.
Rồi con lại con lấy quà đi. Đó, đi lại thì lấy quà thôi. Rồi thưa anh chị em, rồi đây là những món quà của lòng Chúa thương xót, là những cái máy 500 bài giảng, là những lá thư không gửi, và nếu cần thì lần sau chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị em những cái móc khóa của lòng Chúa thương xót nha.
Con có một ơn rồi cha, với là gia đình con chứ là chồng con là người lương nhưng mà chưa thành thiền lắm, tối nào với con trai của con, với là con gái của con là đọc lòng thương xót, tối nào cũng ăn xong là cả gia đình là cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Con rất mừng quá cha, bởi vì là bên nội con là người lương, cho nên chứ con mừng lắm. Vậy là con đi bán hàng dưới chợ là những người lương dân là cứ chạy lại hỏi con, nói đi cục u của con như thế nào rồi.
Gì hỏi gì?
Cái cục u của con đã tan chưa? Nó con nói thưa anh chị em, chứ cái cục u của con tan rồi, nhờ lời cầu nguyện của lòng thương xót Chúa với là cha lòng với là cộng đoàn. Con rất mừng là nhiều người lương dân là xin số của cha, nhắn tin cho cha mà cha bận hay rắn là chưa nhắn lại. Có hôm nay con đi đây là có chị nói đi xuống tao là điền cho chị, mà con điền mấy lần mà chị bận chị là chị nói tí nữa, mà khi nào hồi đấy con mới điền mà vẫn chưa điền được cha. Là chị vào Sài Gòn rồi, Dạ, con rất cảm ơn cha và cộng đoàn và lòng thương xót. Con cảm ơn cha, tạ ơn Chúa.
Rồi, mời con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là có những người lương dân của anh chị em ngoại đạo, họ đang ở trong bóng tối. Họ rất cần chúng ta, những người đem ánh sáng của lòng Chúa thương xót đến cho họ. Và công việc mà anh chị em có cái máy để giới thiệu cho họ, công việc mà anh chị em có những cuốn sách để gửi tặng cho họ. Và đây mỗi tháng chúng tôi vẫn gửi tặng anh chị em những cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, rồi Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, rồi tặng cho anh chị em Ảnh Lòng Chúa Thương Xót, tặng cho anh chị em Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Và tháng hoa sẽ tặng cho anh chị em năm sắc hoa, và mùng 1 tháng 5 lễ Thánh Giuse Thợ khai mạc tháng hoa, rồi ngày 13 tháng 5 là lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tặng cho anh chị em những cái quạt kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ơn toàn xá. Thì anh chị em, những món quà lòng Chúa thương xót mà giáo điểm Tin Mừng gửi tặng anh chị em đến đây là những cái phương tiện để anh chị em đem ánh sáng Tin Mừng đến cho những người khác. Như các tông đồ mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng phục sinh không sợ hãi. Như Đức Giêsu nói với mỗi một người chúng ta là ai tin thì được cứu độ, ai không tin thì sẽ bị lên án. Mà án tử là thế này, ánh sáng đến trong thế gian mà thế gian không đón nhận ánh sáng thì chính họ sẽ là lên án cho họ. Vì ánh sáng đến mà ta cứ nhắm mắt lại thì khi ta nhắm mắt, khi ta không thấy, khi ta ở trong bóng tối là tự ta đang lên án cho ta rồi. Mà khi ta mở mắt ra, ta thấy được ánh sáng, ta thấy được lòng thương xót Chúa, ta thấy được niềm vui, ta thấy được hạnh phúc, đó là phần thưởng cho ta rồi. Án tử là thế này, là mình không đón nhận ánh sáng thì mình ở trong bóng tối. Mà trong bóng tối thì cho ta thấy rằng là nó tối tăm, nó mù mịt, nó dày đặc, giận hờn, giận thù, gian tham, ghen ghét, đủ thứ hết, như là một cái lẩu lung tung ở trong đầu óc chúng ta, trong con tim của chúng ta, trong linh hồn chúng ta, tối tăm mù mịt vô cùng. Còn khi mở mắt ra, ánh sáng lòng thương xót Chúa, niềm vui, bình an, hạnh phúc đến với ta. Đấy là phần thưởng ngay từ đời này rồi. Nào, mời anh chị em, chúng ta hãy xác tín chúng ta đang là con cái của ánh sáng. Mở lên, cầm sách Tao lên. Chúng ta đang là con cái của ánh sáng sẽ chiến thắng. Ánh sáng chiến thắng ánh sáng luôn hả bạn? Ánh sáng phải chiến thắng bóng tối. Chúng ta là con cái của sự sống sẽ chiến thắng. Lại ánh sáng, sự sống mà chiến thắng ánh sáng cái gì? Sự sống phải chiến thắng sự chết. Mình phải phân biệt, không phân biệt bóng tối ánh sáng, không phân biệt sống chết thì mình cứ sống dở, chết dở. Mình không phân biệt ánh sáng bóng tối thì mình lúc thì sáng, lúc thì tối. Là vui thì sáng, đọc kinh số sáng, số sáng, số sáng, số sáng. Về không được nhí thì bóng tối, bóng tối, bóng tối, bóng tối. Không, đã sáng thì phải là sáng. Đã sáng thì không ở trong bóng tối. Mà thấy nó tối thì không ở trong bóng tối. Mà thấy bóng tối thì không ở trong bóng sáng. Thấy bóng tối thì mình không ở trong bóng tối. Mà quyết tâm bước ra ánh sáng. Nào, lần nữa. Chúng ta là con cái của quyết tâm sống như con cái của, không thù hằn, ghen ghét, ghen tức như các vị thượng tế tiêu diệt các tông đồ là những người sống trong ghen tức, ghen tuông, ghen thù hằn là sống trong tham lam, tham ô, tham đủ mọi thứ là sống trong yêu thương là sống trong tha thứ là sống trong đầy lòng thương xót là sống trong